tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn chúng ta trong từng chi tiết của đời sống, hầu chúng ta nhận được phước hạnh mà Chúa hứa ban, nhất là trong thời đại cuối cùng này, vì hôn nhân bị xem thường và gia đình không còn là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và đây là bài học thứ 5 nói về đức tin trong hôn nhân. Để hiệp nhất về mặt tâm linh, vợ chồng phải thật lòng tin Chúa, cùng tôn Chúa làm chủ đời sống, sống với nhau theo nguyên tắc của Kinh Thánh dạy và đặt những mục tiêu quan trọng cho hôn nhân và gia đình mình về mặt đức tin. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày một số mục tiêu tâm linh hay mục tiêu về đức tin mà chúng ta cần đặt cho gia đình mình, như những mục tiêu sau đây. Thứ nhất, vợ chồng dành thì giờ đọc và học Kinh Thánh để tăng trưởng trong sự hiểu biết lời Chúa. Thứ hai, giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa và với nhau qua giờ cầu nguyện chung. Thứ ba, khích lệ nhau trung tín tham gia các sinh hoạt của hội thánh. Mục tiêu thứ tư, giúp nhau hầu việc Chúa, cùng sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần xây dựng hội thánh. Và mục tiêu thứ năm, không ích kỷ chỉ lo cho gia đình mình, nhưng sẵn sàng quan tâm giúp đỡ anh chị em trong hội thánh. Thưa quý vị, đây là những mục tiêu tâm linh quan trọng vợ chồng cần đặt ra cho đời sống hôn nhân và gia đình mình. Nếu hai vợ chồng tin Chúa, nhưng chỉ một người làm theo lời Chúa dạy, hay chỉ một người muốn hầu việc Chúa, thì cũng khó hiệp một về mặt tâm linh. Ví dụ như chồng yêu mến lời Chúa, muốn dự các buổi học Kinh Thánh của hội thánh, nhưng vợ không ham thích lời Chúa, thấy giờ học Kinh Thánh buồn tẻ khô khan, cho lời Chúa là khó hiểu nên không muốn học, thì vợ chồng sẽ không hiệp một trong sự hiểu biết lời Chúa. Một ví dụ khác, nếu người vợ yêu mến Chúa, thỏa lòng với những gì Chúa ban, không mơ ước được giàu có, nhưng chồng thì ham mê tiền bạc vật chất, nên dành nhiều thì giờ, công sức, làm việc để đạt được những điều mình mong muốn, hôn nhân đó cũng thiếu hiệp một và khó hạnh phúc. Sau đây chúng tôi xin trình bày những mục tiêu khác mà chúng ta cần có. Mục tiêu tâm linh thứ 6 chúng ta cần đặt cho gia đình mình là trung tín dâng hiến cho nhà Chúa và công việc Chúa. Để cơ sở nhà Chúa được chăm sóc, nhu cầu của người hầu việc Chúa được cung ứng và công việc Chúa phát triển, hội thánh cần có ngân quỹ, tức là cần tín hữu dâng hiến tiền bạc vào hội thánh. Nguyên tắc căn bản Kinh Thánh dạy là con dân Chúa dâng vào nhà Chúa 1/10 lợi tức hay những vật chất Chúa ban cho mình. Nói một cách khác, 1/10 những gì Chúa ban cho chúng ta là thuộc về Chúa. Sách Malachi trong Cựu Ước dạy về dâng hiến như sau. Các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quần phán. Xem, ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng. Trích sách Ma-la-chi chương 3 câu 10. Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa dâng hiến 1/10 số lợi tức của mình cho nhà Chúa. Và Ngài hứa sẽ ban phước dư dật cho những ai tuân thủ lời kêu gọi này. Tác giả sách Ma-la-chi cũng ghi lời Chúa phán như vậy. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các 10% và trong các của dân. Trích sách Ma-la-chi chương 3 câu 8. Theo lời dạy này, nếu không dâng 1/10 cho Chúa là chúng ta đã ăn trộm của Chúa. Và trong Tân Ước, tiêu chuẩn dâng hiến 1/10 cũng được Chúa Giê-xu nhắc lại, tuy là một cách gián tiếp. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lời Chúa trách giới lãnh đạo tôn giáo về sự giả hình của họ trong cách sống đạo. Chúa Giê-xu phán, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Trích sách Ma-thi-ơ chương 23 câu 23. Theo lời Chúa Giê-xu dạy, chúng ta không nên bỏ qua việc dâng 1/10 cho nhà Chúa và cho công việc Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải sống công bình, thương xót và trung tín với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Như vậy, chúng ta thấy dâng 1/10 cho nhà Chúa vẫn là tiêu chuẩn con dân Chúa ngày nay cần áp dụng. Thật ra, vì đã nhận ơn phước của Chúa trong mọi phương diện, chúng ta cần dâng cho Chúa nhiều hơn 1/10 nữa. Tất cả tiền bạc, vật chất và ngay cả đời sống của chúng ta cũng là của Chúa, thuộc về Chúa. Chúng ta không nên tính toán khi dâng hiến, nhưng hãy dâng hiến rộng rãi, tùy theo nhu cầu của nhà Chúa và tùy theo khả năng của mình. Vì yêu chúng ta và muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời, Chúa Giê-xu đã hy sinh tất cả. Đền đáp tình yêu của Chúa, chúng ta hãy dâng hiến rộng rãi cho nhà Chúa và cho công việc Chúa. Ngoài việc dâng 1/10 cho hội thánh nơi mình sinh hoạt, chúng ta cũng cần hỗ trợ tài chánh cho những cơ quan lo công việc Chúa chung, như cơ quan truyền giáo, cứu tế, xã hội, cũng dâng hiến cho cơ quan phát thanh như đài Nguồn Sống, hầu cho có ngân quỹ rộng rãi để đem phúc âm cứu rỗi đến cho mọi người. Mục tiêu thứ 7 vợ chồng cần đặt ra là tham gia công tác chứng đạo, truyền giảng để cứu người hư mất. Là con dân Chúa và là thành viên trong hội thánh của Chúa, vợ chồng chúng ta không chỉ tham gia sinh hoạt của hội thánh và hỗ trợ tài chánh cho hội thánh mình mà thôi. Trái lại, chúng ta cần hướng đến những người còn ở ngoài hội thánh, tức là chúng ta quan tâm đến linh hồn những người hư mất. Nếu muốn hội thánh thật sự phát triển, chúng ta không chỉ dâng hiến tiền bạc, nhưng cũng dâng hiến thì giờ và tiền bạc vào công tác chứng đạo và truyền giảng. Nhiều người nghĩ rằng việc truyền giảng hay chia sẻ niềm tin là trách nhiệm của các mục sư truyền đạo, nên không quan tâm đến việc này. Trước khi từ giã các môn đệ để về trời, Chúa Giêsu ban truyền cho họ mạng lệnh cuối cùng quan trọng sau đây. Chúa phán: tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, câu 19-20 theo bản Hiểu Đến. Mạng lệnh này của Chúa Giêsu được gọi là đại mạng lệnh, là mạng lệnh cuối cùng và quan trọng nhất Chúa ban cho môn đồ Ngài. Vì vậy, vâng theo mạng lệnh này, vợ chồng chúng ta cần dành thì giờ tham gia các nỗ lực trao truyền phúc âm của Hội Thánh, tham gia chương trình cá nhân chứng đạo, cũng như trong những buổi truyền giảng của Hội Thánh. Chúng ta cũng không quên dùng chính đời sống mình hằng ngày để làm chứng nhân cho Chúa. Và mục tiêu tâm linh thứ 8, nâng đỡ chức vụ người lãnh đạo Hội Thánh, cầu nguyện và hết lòng hiệp tác. Mục tiêu tâm linh quan trọng này chúng ta cần đặt cho gia đình mình. Đó là vợ chồng sẽ hết lòng yêu thương, cầu nguyện và hợp tác với các mục sư truyền đạo là người chăm lo công việc Chúa trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô khuyên: thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 12 và 13. Trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về mục tiêu quan trọng này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.